Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa trong Timôthê thứ nhì chương 4 câu 1 đến câu 8 qua đề tài tận tụy với tin lành, để cùng tìm hiểu tâm tình sứ đồ Phao-lô đối với sứ vụ giao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Để dọn lòng cho thì giờ thờ phượng Chúa, xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh. Xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên Chúa những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa. Trước hết là một bản hợp ca Giê-xu nguồn vui vẻ cho mọi lòng, và tiếp theo là thánh ca danh Chúa Giê-xu.
Giê-xu nguồn vui vẻ cho mọi lòng, vầng ô hằng soi sáng suối muôn đời. Nhìn thu nguồn chân lý không xa rời, chuộc ai thật ăn năn khấn kêu Ngài. Chúa giúp nhân hiền đối ai cầu vời, còn ai gặp được Chúa phước lâu dài. Nhìn
Giêsu ngài thật bánh muôn muôn đời, lòng tôi từng vui nếm bước ăn hoài, uống nước ngài ngài suối tiên từ trời, lòng tôi từ nay luôn thỏa trong ngài, dầu tôi hồn ngơ ngẩn thân đọa đầy, sầu tư cùng là vô quyết trong ngài, thó gây đi nhìn Chúa niềm cười dài, lòng tin cầm tay Chúa phước anh hoài, Giêsu nguyện luôn đỡ bên cờ dài, đời tôi bình an luôn sáng tươi hoài, đuối tan đê dài tôi tâm tôi đầy thần quang hằng soi sáng khắp nhân loại.
Rất dịu dàng tôi thích hát danh ngài khắp nhân gian, danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, dịu vinh tay danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui cùng tiếng ngợi danh Giêsu tiền ức điên, tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi, ngài đuối lo xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên ngợi danh Giêsu tiền ức.
Giờ đây chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa trong thư Timôthê thứ nhì chương 4 câu 1 đến câu 8 qua chủ đề Tận tụy với tin lành. Trong phần kinh thánh này, sứ đồ Phaolô viết như sau: Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình. Vì tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải tiết độ trong mọi sự, hãy chịu đựng gian khổ, làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên công chính đã để dành cho ta, Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Đó là Timôthê thứ nhì chương 4 câu 1 đến câu 8. Với phân đoạn kinh thánh hôm nay, chúng ta có cơ hội nhắc nhở về tâm tình cơ đốc nhân đối với sứ mạng truyền giáo. Đây không chỉ là sứ mạng của hội thánh nói chung, nhưng là của mỗi con dân Chúa. Phân đoạn kinh thánh hôm nay trích trong chương cuối của bức thư cuối cùng sứ đồ Phaolô viết cho người con tinh thần là Timôthê, chỉ một thời gian ngắn trước khi ông tử đạo. Nội dung cho thấy tầm quan trọng của sứ điệp cuối đời nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử hội thánh, nhưng cũng cho thấy tâm tình và cuộc đời của ông gắn bó với sứ điệp ông công bố như thế nào. Trong cả bức thư thứ hai viết cho Timôthê, ông bày tỏ tâm tình, hoàn cảnh cùng những lời dạy quan trọng chắt lọc từ cả cuộc đời tận hiến cho sứ vụ truyền giáo. Chúng ta ghi nhận một số chi tiết như sau. Thứ nhất, tâm tình thân thiết của Phaolô với Timôthê thể hiện ra bằng việc ông luôn luôn ghi nhớ Timôthê mỗi khi cầu nguyện, ảnh hưởng sâu đậm đến người con tinh thần, khiến cho Timôthê lắng nghe, noi gương và tiếp nhận lời khuyên. Đó là trong Timôthê thứ nhì chương 1 câu 3 đến câu 5. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm, ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lôi-ít bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Thứ hai, ông khuyên Timôthê kiên trì, bền bỉ, vững lòng, mạnh mẽ, vì đó là những yếu tố thiết yếu trong cá tính của một người rao giảng tin lành. Đó là chương 1 câu 6 đến câu 8. Vậy nên, ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù mà xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Thứ ba, ông khuyên Timôthê chấp nhận chịu khổ với tin lành, nhưng không bằng sức riêng hay công đức cá nhân, mà tùy thuộc vào ân sủng vô hạn của Chúa qua tác động đầy quyền năng của Đức Thánh Linh trong mình. Đó là câu 9 đến câu 14. Thứ tư, nỗi đau đớn cùng cực của Phaolô là bị bỏ, bị phản bội, nhưng bù lại, Chúa dùng nhiều người khác trung thành với ông và giúp đỡ ông trong những lúc ngặt nghèo. Trong những kinh nghiệm này, sứ đồ Phaolô đi đúng vào từng dấu chân của Chúa Cứu Thế. Chúng ta có thể thấy điều này ở trong chương 1 câu 15 đến câu 18, chương 4 câu 9 đến câu 18. Trở lại tập trung vào 8 câu đầu của chương 4, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lòng tận tụy với tin lành của sứ đồ Phaolô trong những lời căn dặn Timôthê trong câu 1 đến câu 5 và lời tâm tình của ông trong sứ vụ Chúa giao ghi trong câu 6 đến câu 8. Thứ nhất, chúng ta nói đến những lời căn dặn tha thiết trong câu 1 đến câu 5. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà dân bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bè trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải tiết độ trong mọi sự, phải chịu đựng gian khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Ở trong câu 1, chúng ta thấy tính cách trang nghiêm thiêng liêng của lời căn dặn. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà dân bảo con rằng. Với những lời mở đầu rất trang nghiêm này, Sứ đồ Phao-lô cho biết ông không viết cho Ti-mô-thê bằng ý riêng, nhưng ông viết trong tâm tình của Chúa Cứu Thế, trong sự hiện diện của Ngài là đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết và trong viễn ảnh vinh quang tương lai khi Ngài trở lại. Đây cũng phải là thái độ và tâm trạng thường xuyên của mỗi chúng ta trong những lúc chúng ta đến với Chúa trong giờ tĩnh tâm, cầu nguyện, thờ phượng Chúa chung và riêng. Đáp ứng đẹp lòng Chúa với lời khuyên dạy trên là xét lại chính mình, quyết định tập thay đổi thái độ trong giờ thờ phượng. Ngày nay, nhiều cơ đốc nhân ngồi trong nhà thờ, nhưng tinh thần không ở trong sự hiện diện của Chúa mà lại thấy mình tập trung vào màn hình của điện thoại thông minh. Chúng ta cần Chúa giúp điều chỉnh và cắt đứt thái độ và hành vi này, nếu không muốn sẽ có ngày không xa, chúng ta phải đối diện với sự phán xét của đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết, nghĩa là không thể thoát được, chết rồi cũng sẽ không thoát. Điểm thứ hai là nói đến thái độ cứng cỏi, chống đối, khước từ của đối tượng truyền giáo, đó là câu 3 và câu 4. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai, không nghe chân lý mà xây hướng về chuyện huyễn. Trong thế giới hôm nay, chúng ta càng thấy rõ hơn những điều Sứ đồ Phao-lô mô tả thái độ con người đối với đạo Chúa cách đây 2.000 năm. Có lẽ chúng ta phải nhân lên đến 2.000 lần. Con người không chỉ không muốn nghe, nhưng còn chống đối một cách hung dữ, điên cuồng, vì đạo Chúa là kinh thánh, là lời Chúa, lên án nếp suy nghĩ và lối sống của họ. Sự hiện diện của cơ đốc nhân và hội thánh trên thế giới lên án và gây trở ngại cho nếp sống sa đọa của họ. Vì thế, sứ vụ của những người rao giảng tin lành ngày nay càng ngày càng khó khăn hơn và mục vụ chăm sóc đời sống tin kính của tín hữu cũng càng ngày càng khó khăn không khém. Điểm thứ ba, thái độ cần có của người rao giảng tin lành được ghi trong câu 2 và câu 5. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bè trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Câu 5. Nhưng con phải tiết độ trong mọi sự, hãy chịu đựng gian khổ, làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ của con phải làm cho đầy đủ. Với những lời khuyên dạy trên của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy ông xác định thái độ của người rao giảng tin lành là dứt khoát trong sứ vụ được giao phó. Đó là chỉ có một mục tiêu, chỉ có một con đường là giảng tin lành cho mọi người, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Đây cũng chính là thái độ thi hành sứ vụ Chúa dạy mà Sứ đồ Phao-lô đã tiếp thu qua sự soi sáng và mặc khải của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu từng dạy về thái độ dứt khoát theo Chúa, bảo rằng người nào đã cha tay cầm cày mà còn quay nhìn lại đằng sau thì không xứng đáng với nước trời. Khi một viên quan trẻ tuổi giàu có đến hỏi Chúa, anh ta phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúa bảo phải giữ các giới răn. Anh trả lời là đã giữ từ nhỏ và hỏi tiếp, anh ta còn thiếu điều gì không? Chúa bảo anh ta về bán hết gia sản, bố thí cho người nghèo rồi đến theo Chúa. Nghe vậy, anh ta bỏ đi vì rất giàu. Nhân đó Chúa dạy các môn đồ bảo rằng lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời, khiến cho các môn đồ Chúa kinh ngạc hỏi Chúa, vậy thì ai được cứu? Câu trả lời của Chúa cho họ rất đơn giản, bảo rằng loài người không làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm được tất cả, và không có điều gì là bất năng đối với Đức Chúa Trời. Khía cạnh đặc biệt của các mạng lệnh trong đạo Chúa, đó là rất khó tuân giữ, nếu không nói là không thể tuân giữ bằng nỗ lực cá nhân. Chính vì thế, con người luôn luôn cần sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, cần tùy thuộc Đức Chúa Trời để có thể tuân theo điều Chúa truyền dạy. Như vậy, khi cơ đốc nhân tùy thuộc Chúa trong mọi sự, hàm ý rằng chúng ta có thể làm được mọi điều Ngài truyền dạy, và vì thế thuận cảnh hay nghịch cảnh không còn là vấn đề. Sứ vụ chính của con dân Chúa là rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần tiếp theo trong lời căn dặn của Sứ đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê là: hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bè trách, nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Nhưng con phải tiết độ trong mọi sự, hãy chịu đựng gian khổ, làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Chúng ta có thể tóm tắt những điểm chính trong lời căn dặn trên về thái độ cần có của người rao giảng tin lành, đó là nhịn nhục, kiên nhẫn sửa dạy, chịu đựng gian khổ, sống tiết độ và chu toàn bổn phận. Hiển nhiên, đây là những lời khuyên dạy liên quan đến việc tu sửa cá tính cũng như đức hạnh cá nhân đều có thể hoàn thành sứ mạng giao phó. Trong đời sống thực tế, hầu hết những thất bại trong công việc không phải vì điều kiện hay hoàn cảnh hay con người, nhưng truy nguyên là từ những thiếu sót hay khiếm khuyết của người thi hành sứ vụ: thiếu khiêm nhường, thiếu nhịn nhục, thiếu chuẩn bị, không kiên trì, vân vân. Tất cả những khiếm khuyết này có thể thu gom vào một tụ điểm là cơ đốc nhân không ở trong kỷ luật của tiến trình xây dựng tương giao cá nhân với Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến tâm tình của Phao-lô đối với sứ mạng truyền giáo, như được ghi trong câu 6 đến câu 8. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay Mão Triều Thiên công chính đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban Mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Đó là câu 6 đến câu 8. Với những lời trên, Sứ đồ Phao-lô chia sẻ những suy nghĩ sâu kín của ông về giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mà ông biết sắp kết thúc. Ông không lo lắng, không sợ hãi. Ông cũng không chỉ bình thản chấp nhận, nhìn thẳng vào ngày qua đời, mà còn nhìn lại đời mình với tâm trạng hoàn toàn mãn nguyện. Mà hơn thế nữa, còn chấp nhận ra đi tràn đầy hy vọng, hướng về ngày tương lai nhận triều thiên công chính. Đối với Sứ đồ Phao-lô, tương lai vinh hiển không mơ hồ, mà còn rõ nét, còn cụ thể, còn vững chắc hơn cả cuộc đời ông đã trải qua. Nhưng ông không chỉ nghĩ cho một mình ông, mà cũng cho mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Nói đến truyền giáo, chúng ta nghĩ ngay đến việc rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho người chưa biết, chưa tin. Chúng ta sử dụng nhiều kỹ năng và phương tiện truyền thông để truyền giáo, nghĩa là truyền đạt giáo lý về Chúa Giê-xu, về căn tính của Ngài là ai và Ngài đã làm gì để cứu rỗi con người. Chúa Giê-xu là nhà truyền giáo đầu tiên. Ngài minh chứng Ngài là một với Đức Chúa Trời qua phép lạ, qua lời dạy và lời báo trước về cái chết hiến tế, cũng như về sự phục sinh. Sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Là nhà truyền giáo đầu tiên, Chúa không chỉ giảng dạy hay công bố, nhưng Ngài còn phó mình tận hiến để hoàn thành sự cứu rỗi. Nói cách khác, Chúa Giê-xu không chỉ dạy chân lý cứu rỗi, chính Ngài là chân lý cứu rỗi. Chúa không chỉ giảng về con đường cứu rỗi, mà chính Ngài là con đường, là sự cứu rỗi. Vì vậy, để có sự cứu rỗi, để được cứu rỗi, con người phải tiếp nhận Ngài để có Ngài. Tiếp nhận giáo lý của Chúa Giê-xu chỉ là bước chuẩn bị để tiếp nhận chính Ngài. Tin Chúa Giê-xu cũng không chỉ là tin giáo lý cứu rỗi của Ngài, nhưng là tin chính Ngài. Điều thiết yếu và quan trọng nhất của đức tin thật là đối tượng của đức tin, và đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, con một của Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời. Đối với người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, Ngài sẽ minh chứng cho người đó bằng sự hiện diện của Ngài trong người đó qua Đức Thánh Linh. Đây là điều Chúa Giê-xu nói với các môn đồ trong đêm trước khi Ngài chịu chết trên thập hình, bảo rằng Ngài đi về cùng Cha, nhưng sẽ ban Đức Thánh Linh xuống để ở với họ và ở trong họ. Phúc âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 18 ghi như sau: Nếu các ngươi yêu mến ta thì tuân giữ các giới răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Sứ đồ Phaolô trong thư Roma chương 8 đã luận giải rất chi tiết về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong lòng tín nhân qua Đức Thánh Linh. Chúng ta trích dẫn một số câu trong Roma chương 8 câu 9 đến câu 11 như sau. Về phần anh em, nếu quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Chúa Cứu Thế ở trong anh em, thì dù thân thể chết vì cớ tội lỗi, mà thần linh sống vì cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài mà ở trong anh em và khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.
Người ra đi gieo giống, dòng nước mắt tuôn rơi, ngày trở về mừng vui, mùa cắt đến nơi rồi. Người vừa đi vừa khóc, vừa đem lúa đi gieo, vừa gặp hai người về, cùng bó lúa mang theo. Dù bao nhiêu cay đắng, dòng nước mắt tuôn rơi, những giọt nước mắt của người gieo giống tin lành, ôi những giọt nước mắt, ôi những giọt nước mắt, nguyện cầu trông đến cho những người đi lạc đường. Từ trời cao Chúa thấu giọt nước mắt đau thương, mọi buồn phiền là con Ngài nhìn rõ tận. Mùa gặt nay gần tới, cùng muôn tiếng ca vang, rồi người sẽ trở về, cùng bó lúa trên cao.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.